Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, mùng 6 tháng 4 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về việc phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha đề cao những hy sinh của các nhà truyền giáo Phi Châu. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến niềm tin của giáo hội tại Phi Châu mà Ngài đã cảm nghiệm được trong chuyến viếng thăm Cameroon và Angola. Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa và giáo hội tại Phi Châu. Ngài cũng ghi nhận những hy sinh và thành quả của các nhà truyền giáo đang sống và làm việc tại lục địa này. Hướng về tin mừng của Chủ nhật thứ năm mùa chay, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Chúa Giêsu: nếu hạt lúa mì gieo xuống đất có chết đi, mới sinh nhiều bông hạt. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu cần phải chết như một hạt lúa, để một nhân loại mới phát sinh và triển nở, thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, hầu có thể sống trong tình huynh đệ như con cái và anh chị em con cùng một cha trên trời. Đức Thánh Cha khẳng định, một nhân loại sống động như thế, tuy có những giới hạn trong bản tính con người, chúng ta đã thấy được trong cuộc lữ hành đức tin vĩ đại mà chúng ta đã cảm nghiệm được tại Phi Châu. So sánh bài dụ ngôn của Chúa Giêsu với những cố gắng của các nhà truyền giáo tại Phi Châu, Đức Thánh Cha nói rằng, ở đâu các nhà truyền giáo noi gương Chúa Giêsu để sống vì tin mừng, thì ở đó hoa quả luôn dồi dào. Ngài bày tỏ lòng biết ơn với các nhà truyền giáo. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào thăm những người Phi Châu đang sinh sống tại Roma, là những người đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho sứ điệp của Ngài về việc phòng chống bệnh SIDA, cũng như về những đề nghị phát triển kinh tế và canh tân tinh thần tại Phi Châu. Nói lời với nhóm người Phi Châu do Đức Cha Robert Sara, người Guinea, thư ký Bộ Truyền giáo hướng dẫn, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã đến để bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm Phi Châu của tôi. Tôi xin hết lòng cảm ơn và cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình và xứ sở của anh chị em. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các bạn trẻ ở Roma đến tham dự thánh lễ mà Ngài sẽ cử hành vào ngày mùng 2 tháng 4 tới đây, để tưởng niệm 4 năm ngày Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời. Nhắn nhủ bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha kêu gọi, trong những tuần lễ cuối cùng của mùa chay, chúng ta hãy gia tăng cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Nhờ thế, chúng ta sẽ chuẩn bị suy niệm về cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Kitô, để được vui hưởng trọn vẹn vinh quang phục sinh của Ngài. Tin Vatican, Đức Thánh Cha vinh danh Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Trong thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô nhân lễ dỗ tưởng niệm 4 năm ngày Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong triều đại dài của Ngài, vị giáo hoàng này đã đánh thức đức tin nơi không biết bao nhiêu người. Ngài nói, biết bao ơn gọi linh mục và tu sĩ, biết bao gia đình trẻ quyết tâm sống lý tưởng tin mừng và nên thánh nhờ chứng tá và lời rao giảng của vị tiền nhiệm của tôi. Theo Đức Benedicto, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là một người cha tự ái và một nhà giáo dục tận tụy. Ngài đã chỉ ra những điểm quy chiếu cần thiết cho mọi người, nhất là giới trẻ. Trong bài giảng, Đức Benedicto đã đặc biệt chào thăm người dân Ba Lan, đồng hương của Đức Thánh Cha, nhất là giới trẻ. Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ hãy quảng đại đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Kitô và đi theo Ngài trên con đường linh mục và đời sống thánh hiến. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho các nhân viên Hồng Thập Tự bị bắt làm con tin tại Phi Lục Tân. Trong một thông cáo công bố hôm thứ Hai 30 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho ba nhân viên Hồng Thập Tự đã bị các phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf tại đảo Cholo bắt làm con tin từ hôm 15 tháng Giêng vừa qua. Một người bị đe dọa chặt đầu. thông cáo của Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi lo âu của các gia đình của ba con tin, cũng như những ai đang quan tâm đến số phận của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi các phiến quân hãy để cho tình nhân đạo và lý trí thắng vượt bạo động và sự đe dọa. Ba nhân viên Hồng Thập Tự trên đây, gồm một người Phi Luật Tân, một người Ý và một người Thụy Sĩ, đã bị các phiến quân bắt giữ khi họ đi thăm viếng một nhà tù trên đảo Cholo. Hôm thứ ba tuần trước, các phiến quân dọa chặt đầu một người trong ba con tin nếu quân đội chính phủ Phi Luật Tân không chấm dứt sự kiểm soát toàn bộ trên đảo Cholo. Theo ông Ronaldo Puno, Bộ trưởng Nội vụ Phi Luật Tân, nhóm phiến quân Abu Sayyaf nói rằng việc quân đội rút lui khỏi một phần trên đảo Cholo chưa đủ để trao đổi con tin. Về phần mình, hôm thứ Hai, 30 tháng 3 vừa qua, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đã kêu gọi các phiến quân hãy ngưng thi hành lời đe dọa chặt đầu một con tin, cũng như trả tự do cho cả ba người. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf mà chính phủ Phi Luật Tân và Hoa Kỳ tố cáo có dính líu với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc mạng, nhất là những người ngoại quốc. Chính phủ Phi Luật Tân cũng nghi ngờ nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức Hồi giáo Jamaah Islamia, là tổ chức đã đặt bom tại đảo Bali, Indonesia, hồi năm 2002, khiến cho 202 người bị thiệt mạng. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cũng cần được cố vấn để làm các quyết định. Trong cuộc gặp gỡ với các thành viên của Hội đồng Giáo xứ Thánh Nhang ở Roma hôm 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng các hội đồng giáo xứ là một trong những món quà của Công đồng Vatican II. Trong hội đồng giáo xứ, đại diện của cộng đồng cùng với linh mục chính xứ và các linh mục khác đương đầu với các vấn đề của giáo hội, giúp xây dựng giáo hội, làm cho lời Chúa được hiện diện và gây ý thức nơi dân chúng về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong các bí tích. Trong bài nói chuyện với các thành viên của Hội đồng Giáo xứ Thánh Nhang, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc an ủi, giúp đỡ những người đang đau khổ. Ngài nhắc đến những người đang phải đau khổ vì đủ loại bệnh tật tại trung tâm Hồng Y Lê Gê bên Cameroon. Nhưng tại đây, Đức Thánh Cha cũng chứng kiến đức tin, sức mạnh, động lực và sự hy sinh của những người phục vụ họ. Trước cuộc gặp gỡ với các thành viên của Hội đồng Giáo xứ, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ trong ngôi nhà thờ được khánh thành cách đây 3 năm. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài đặc biệt kêu gọi giới trẻ hãy làm chứng cho Chúa Giêsu trong xã hội và sẵn sàng hiến thân cho Ngài. Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy lắng nghe và để cho Thánh Thần hướng dẫn, hầu khám phá chương trình của Chúa dành cho mỗi người. Ngài nhắc lại rằng Chúa Giêsu kêu gọi tất cả những ai muốn đi theo Ngài phải vác lấy thập giá mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói, không có chọn lựa nào khác đối với người tín hữu Kitô nào muốn thực hiện ơn gọi của mình. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, hòa bình tại Phi Châu chỉ có thể tìm thấy trong lời Chúa. Ôm lại diễn tiến chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sứ điệp mà Ngài nhắn gửi cho mọi người dân Phi Châu là niềm hy vọng hòa bình và hòa giải đích thực, chỉ có thể tìm thấy trong lời Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng với chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên này, Ngài đã muốn ôm trọn mọi dân tộc Phi Châu vào lòng và chúc lành cho họ nhân danh Chúa. Đức Thánh Cha giải thích, tại Cameroon có hơn 1/4 dân số là người Công giáo và sống chung hòa bình với các cộng đồng tôn giáo khác. Vì lý do này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn đất nước này để công bố sứ điệp hậu thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Phi Châu. Về phần Ngài, Đức Benedicto cho biết, Ngài đến Cameroon để trao cho các đức giám mục Phi Châu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu, với chủ đề Giáo hội tại Phi Châu, khí cụ của hòa giải để phục vụ công lý và hòa bình, sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Ôm lại những cuộc gặp gỡ tại Cameroon và Angola, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc rao giảng tin mừng, vốn là trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất của các đức giám mục. Ngài cũng đã khuyến khích các đức giám mục Phi Châu đẩy mạnh mục vụ về hôn nhân và gia đình, phụng vụ và văn hóa. Ngài cũng nói đến vai trò quan trọng của người giáo dân trước các cuộc tấn công của các giáo phái. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc gặp gỡ của Ngài với đại diện của cộng đồng Hồi giáo tại Tòa Sứ Thần ở Cameroon. Ôm lại chặng thứ hai trong chuyến viếng thăm Phi Châu là Angola, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hòa giải và tái thiết quốc gia không thể có được nếu không quan tâm đến những người nghèo nhất, là những người cũng có quyền chia sẻ tài nguyên của đất nước. Đặc biệt tại Angola, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã vinh danh những người phụ nữ, đã hiến thân phục vụ cho niềm tin, sự sống và phẩm giá con người. Ngài nhắc lại rằng, người phụ nữ cũng có quyền dấn thân vào đời sống công cộng, mà vẫn không quên vai trò của họ trong gia đình. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các dân tộc Phi Châu, để họ có đủ can đảm hầu đương đầu với những thách đố xã hội, kinh tế và tinh thần của thời đại. Tin London. Trong thư phúc đáp cho Đức Thánh Cha, Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown nói rằng ông sẽ làm tất cả những gì có thể làm để hội nghị thượng đỉnh khối G20 sẽ không quên lãng những người nghèo và vấn đề thời tiết thay đổi. Tưởng cũng nên nhắc lại, trước khi hội nghị thượng đỉnh khối G20 khai mạc tại London, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Thủ tướng Anh để kêu gọi các nước trong khối này quan tâm đến người nghèo và tái lập đạo đức trong thế giới tài chánh. Trong lá thư phúc đáp, Thủ tướng Brown đã bày tỏ lòng biết ơn lên Đức Thánh Cha và nhắc lại cuộc hội kiến với Ngài hôm 19 tháng 2 vừa qua, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy các nước trong khối G20 quan tâm một cách đặc biệt đến những người nghèo và các gia đình. Thủ tướng Anh ghi nhận rằng, trên thế giới, hiện đang có hàng triệu gia đình phải chiến đấu về sự suy thoái kinh tế đang đè nặng trên họ. Chúng ta cần phải tận lực giúp đỡ để đưa họ ra khỏi giai đoạn khó khăn này và hành động để xây dựng nền móng cho việc tái thiết. Nhắc lại nội dung lá thư của Đức Thánh Cha, Thủ tướng Brown nói rằng, những người nghèo nhất trên thế giới ngày nay là những người phải gánh chịu nhiều nhất các hậu quả của cuộc khủng hoảng. Ông khẳng định, bảo vệ những người nghèo nhất là một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi. Về những mục tiêu của thiên niên kỷ mới được Đức Thánh Cha nhắc lại trong lá thư gửi cho ông, Thủ tướng Anh nói rằng, các nước giàu phải tôn trọng lời hứa viện trợ cho các nước nghèo, ngay cả trong thời buổi khó khăn này. Về phần nước Anh, Thủ tướng Brown cho biết, nước ông đã loan báo sẽ đóng góp cho quỹ cứu nguy xã hội khẩn cấp của Ngân hàng Thế giới. Ông cũng kêu gọi các nước khác hãy đóng góp cho quỹ này để giúp đỡ các dân tộc đang gặp khó khăn. Thủ tướng Anh khẳng định, chúng ta không thể quay mặt làm ngơ với người nghèo vào giữa lúc họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta nhất. Trích dẫn lá thư của Đức Thánh Cha, Thủ tướng Brown kêu gọi hướng về Phi Châu. Những người nghèo, cách riêng tại Phi Châu, đang cần có một tiếng nói lớn hơn tại hội nghị thượng đỉnh khối G20. Chính vì thế mà tại hội nghị thượng đỉnh khối G20 khai diễn tại London vào ngày mùng 2 tháng 4 này, có sự tham dự của đại diện vùng từ Phi Châu và Á Châu. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc phong chân tước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân ngày lễ giỗ lần thứ tư của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm thứ Năm mùng 2 tháng 4 vừa qua, đã có nhiều đồn đoán rằng vị giáo hoàng này sẽ được tôn phong chân tước vào năm tới. Đám đông đã chen nhau mang hoa và các lời cầu xin đến đặt bên mộ ngài. Họ hát các bài thánh ca nhắc nhớ kỷ niệm về ngài, và họ cầu nguyện cho ngài chống được tôn phong chân tước. Tuy nhiên, tòa thánh đã bác bỏ những lời đồn đoán ấy. Trong lễ dỗ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Cha Benedicto nói rằng ngài cầu nguyện cho vị tiền nhiệm của ngài chống được tôn phong chân tước. Theo luật giáo hội, phải đợi 5 năm sau khi qua đời, hồ sơ phong chân tước cho một tín hữu mới được mở ra. Nhưng cũng như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng áp dụng luật trừ vào trường hợp của mẹ Teresa Calcutta hồi năm 2005, Đức Benedicto cũng dành một sự miễn trước như thế cho vị tiền nhiệm của ngài. Dường như Đức Thánh Cha muốn đáp ứng lại với lời thỉnh cầu đã bộc phát trong thánh lễ an táng Đức Gioan Phaolô đệ nhị, khi đám đông không ngừng hô lớn bằng tiếng Ý Santo Subito, nghĩa là xin hãy phong thánh tức khắc cho ngài. Hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị ở cấp giáo phận đã được hoàn tất vào tháng 4 năm 2007. Tháng 11 năm vừa qua, một nhóm chuyên gia thần học của Bộ Phong Thánh đã bắt đầu nghiên cứu hồ sơ gồm 2.000 trang. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Angelo Amato, người đứng đầu Bộ Phong Thánh, đã cho biết, theo thủ tục thông thường, một khi việc nghiên cứu thần học về hồ sơ hoàn tất, thì án phong chân phước sẽ được các thành viên của Bộ Phong Thánh duyệt xét. Nếu Bộ Phong Thánh phê chuẩn, thì vụ án sẽ được chuyển lên Đức Thánh Cha. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ có quyết định cuối cùng và cho công bố một sắc lệnh về tính cách đáng kính, để xác nhận rằng người tín hữu đó đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng. Với sắc lệnh về sự đáng kính được củng cố bởi một phép lạ, thì người tín hữu đó sẽ được tôn phong chân phước. Đức Tổng Giám mục Amato nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh không thể hứa hẹn một thời gian ngắn trong tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Sự kiện Đức Benedicto miễn chức thời hạn 5 năm sau khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời không có nghĩa là Tòa Thánh tỏ ra vội vàng và nông cạn. Trái lại, như thường lệ, Tòa Thánh vẫn luôn yêu cầu phải tiến hành theo đúng phương pháp và quan tâm tới mọi chi tiết. Điều này đòi hỏi phải có thời gian. Trường hợp của mẹ Teresa Calcutta là một kỷ lục. Nhưng, mặc dù mẹ Teresa được mọi người xem như một vị thánh sống lúc sinh tiền, hồ sơ phong chân phước cho mẹ cũng phải mất 6 năm mới hoàn tất. Nhiều người cũng tin tưởng rằng việc phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng diễn ra trong một thời hạn kỷ lục như thế. Một trong những người đó là Đức Hồng Y Stanislaw Ziewicz, tổng giám mục Krakow, Ba Lan, người đã từng làm thư ký riêng cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Có mặt tại Roma nhân ngày lễ dỗ lần thứ tư của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Hồng Y tổng giám mục Krakow cho các ký giả biết rằng một phép lạ vừa mới xảy ra ngay bên mộ của ngài. Một bé trai 9 tuổi bị ung thư thận và không thể đi đứng được. Từ thành phố Gdansk, Ba Lan, cậu bé đã được cha mẹ đưa đến cầu nguyện bên mộ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị ở dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô. Khi vừa ra khỏi vương cung thánh đường Thánh Phêrô, cậu bé nói với cha mẹ, con muốn đi, và cậu bắt đầu bước đi như một người bình thường. Cho tới nay đã có 251 vụ lành bệnh không giải thích được gán cho sự bầu cử của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn không hề rêu rao về những vụ lành bệnh này. Cũng như Đức Cha Amato, các viên chức Tòa Thánh luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiến hành một cuộc điều tra cẩn thận. Nhưng ngày lễ dỗ năm nay, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cũng tỏ ra dè dặt khi viết rằng phong thánh không có nghĩa là tôn vinh một nhân vật nổi tiếng. Trong số báo ra ngày mùng 2 tháng 4 vừa qua, báo Người Quan sát Roma ghi lại một giai thoại lý thú về mối quan hệ giữa Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Đương Kim Giáo Hoàng khi còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin. Bài báo cho biết, trong một phiên họp với các cộng sự viên cấp cao trong giáo triều để duyệt xét bản thảo các tài liệu quan trọng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã có lần nói như sau. Chúng ta cần phải trở lại vấn đề này một lần nữa. Qua cách nói của ngài, tôi thấy rằng Đức Hồng Y Ratzinger không tỏ ra xác tín lắm. Chúng ta cần phải suy nghĩ thêm. Phải chăng, đây cũng là sự dè dặt mà Đức Benedicto luôn có, ngay cả đối với hồ sơ phong chân phước cho vị tiền nhiệm của ngài. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Khoa học, tôn giáo và sức khỏe. Đây là đề tài của một Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong cuốn sách có tựa đề Sức mạnh chữa trị của niềm tin, bác sĩ Harold Koenig ghi lại một số trường hợp cho thấy ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Trước hết là trường hợp của ông Lee Dougherty. Ông Lee sinh năm 1931 tại một vùng quê thuộc bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Cha ông qua đời khi ông vừa mới chào đời. Không bao lâu sau đó, mẹ ông lâm bệnh và rơi vào tình trạng ốm yếu đến độ không thể nuôi ông. Ông và người anh đành phải sống với cha mẹ nuôi. Lên 20, cũng như hàng triệu người Mỹ khác trong giai đoạn đầy khủng hoảng ấy, ông rơi vào nghiện ngập, và 20 năm sau, ông kéo lê cuộc sống trên các đường phố San Francisco. Ông cho biết lúc đó, ông không còn uống rượu vì thích thú nữa, mà chỉ muốn giữ cho khỏi bệnh mà thôi. Sau bao nhiêu năm tháng lê lết ngoài đường, đôi chân ông bị bại liệt, nhưng cũng chính lúc đó niềm tin của tuổi thơ bỗng trở lại. Khi nhận ra nỗi bất lực hoàn toàn của ông cảm thấy cần phải cầu nguyện. Ông thưa với Chúa, nếu sống là thế, thì con xin Chúa cho con được chết. Nhưng nếu còn có một cái gì khác nữa, xin Chúa hãy chỉ cho con thấy. Và điều Chúa đã chỉ cho ông thấy là chấp nhận đi vào một trung tâm cai nghiện. Sau nhiều lần ra vào các trung tâm cai nghiện, cuối cùng ông hoàn toàn bình phục. Khi theo dõi hành trình của ông Lee Dougherty, bác sĩ Koenig bỗng nhớ lại một câu nói của cha đẻ phân tâm học là Sigmund Freud. Ông này nói rằng tôn giáo là một căn bệnh thần kinh ám ảnh toàn thể nhân loại. Không biết căn bệnh thần kinh này tác hại như thế nào, nhưng bác sĩ Koenig nhận thấy rằng niềm tin tôn giáo đã mang lại hy vọng và cứu gỡ được ông Lee. Dougherty khỏi nghiện ngập, cũng như mang lại cho ông cơ hội làm lại cuộc đời. Một thời gian ngắn sau đó, ông Lee Dougherty đã gọi điện thoại báo tin cho bác sĩ Koenig rằng ông sắp lập gia đình, và người vợ sắp cưới của ông cũng là một người nghiện ngập và được niềm tin tôn giáo vực dậy. Cả hai đều chiến đấu mỗi ngày và để cho niềm tin hướng dẫn họ trong những nỗ lực thoát ra khỏi nanh vuốt của nghiện ngập. Trường hợp thứ hai mà bác sĩ kể lại trong cuốn sách của ông là trường hợp của cặp vợ chồng già mà ông đã gặp vào đầu thập niên 80. Hai vợ chồng này đều đã bước qua tuổi bát tuần. Họ đang sống trong một vùng quê tại bang Missouri. Ngoài những yếu đuối thông thường của tuổi già, người chồng còn phải chịu đựng cảnh điếc lát. Người vợ cũng chẳng có một sức khỏe khả quan hơn chồng. Nhưng theo nhận xét của bác sĩ Koenig, họ không để lộ bất cứ một dấu hiệu buồn phiền hay thất vọng nào. Các bức hình trưng bày trong phòng khách cho thấy họ là những con người đạo đức. Bữa tiệc ly, Chúa Giêsu quỳ cầu nguyện một mình. Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu. Người chồng cho biết hai ông bà không bao giờ bỏ ngày Chủ nhật và giải thích rằng những bức tranh trên đây luôn là nguồn an ủi và nâng đỡ họ mỗi khi gặp thử thách. Nhưng cảm động nhất vẫn là khi cặp vợ chồng già này cho biết rằng họ đã từng nhận rất nhiều con nuôi. Ông bà mở một quyển album với hình ảnh của rất nhiều trẻ em thuộc đủ mọi màu da. Người chồng giải thích, chúng tôi tiếp nhận những trẻ em mà người ta ruồng bỏ. Trước mặt Chúa, tất cả các em đều quý giá cả. Chính lúc ông bà đang trao đổi với bác sĩ Koenig, thì một bé gái khuyết tật xuất hiện. Người vợ giới thiệu, nó là con Chúa. Ông bà đã nhận nuôi đứa bé khuyết tật này từ 3 năm qua. Những tháng kế tiếp, bác sĩ Koenig thường trở lại thăm viếng gia đình này. Ông nhận thấy rằng tình trạng sức khỏe của hai ông bà không khả quan hơn. Nhưng có một điều không thay đổi nơi hai ông bà, đó là gương mặt lúc nào cũng tươi nở. Hai ông bà luôn nói đến vai trò của tôn giáo trong cuộc sống của họ. Một cách nào đó, niềm tin là thuẫn đỡ cho hai ông bà chống lại thất vọng, buồn phiền và neo đơn. Trường hợp thứ ba khiến cho bác sĩ Koenig càng xác tín hơn về vai trò của tôn giáo trong cuộc sống con người là trường hợp của bà Edna Hansen. Bác sĩ gặp người đàn bà này trong thời kỳ ông đang làm thực tập tại một bệnh viện. Ông thường bắt gặp người đàn bà 75 tuổi này đọc Kinh Thánh. Người đàn bà kể lại rằng, lần bị giải phẫu đầu tiên là những giây phút hãi hùng nhất trong đời bà. Bà mất ăn, mất ngủ cả tuần lễ. Nhưng sau đó, bà bắt đầu đọc Kinh Thánh. Bà cho biết, bà đọc Kinh Lạy Cha thật lớn, như Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ của Ngài. Kể từ đó, bà cảm thấy bình an và sẵn sàng chờ đợi một cuộc giải phẫu khác. Trước đó, cảnh chồng chết và con cái đi ở riêng đã khiến cho bà cảm thấy rất cô đơn. Nhưng sau đó, nhờ đọc Kinh Thánh, bà cảm thấy được an ủi và có đủ sức mạnh để chống đỡ với mọi buồn phiền và thử thách của cuộc sống. Bác sĩ Koenig ghi lại 3 trường hợp tiêu biểu trên đây để chứng minh rằng niềm tin tôn giáo hẳn phải có một vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Bác sĩ Koenig thú nhận rằng, trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường và 2 năm thực tập, ông chưa hề nghe giáo sư nào nói rằng niềm tin tôn giáo có thể giúp con người ra khỏi nghiện ngập, vượt qua được chứng trầm uất. Trái lại, tư tưởng chủ đạo trong các trường y khoa vẫn là lý thuyết của Sigmund Freud. Theo đó, tôn giáo chỉ là một thứ bệnh thần kinh, chẳng giúp ích gì cho con người những lúc tinh thần sa sút. Người ta còn gieo vào đầu óc sinh viên y khoa rằng, những bệnh nhân nào mang Kinh Thánh vào bệnh viện đều là những người bị khủng hoảng trầm trọng về tinh thần. Những tư tưởng này không thuyết phục được bác sĩ Koenig khi ông chứng kiến ảnh hưởng tích cực của niềm tin tôn giáo nơi một số người. Nhưng ông cho rằng, có thể, đây chỉ là những trường hợp riêng rẽ và ngẫu nhiên. Công cuộc nghiên cứu khoa học luôn đòi hỏi những phương pháp tra cứu nghiêm chỉnh. Chính vì thế mà giữa thập niên 80, tuy chỉ mới ra trường, bác sĩ Koenig đã bắt tay vào việc nghiên cứu ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Kết quả của cuộc nghiên cứu của bác sĩ Koenig sẽ được chúng tôi lần lượt trình bày trong một niềm tin và khoa học hàng tuần. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kỳ Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta tiếp tục đề tài thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cụ Ước. Các bữa tiệc trong lịch sử Cụ Ước có liên hệ đến bữa tiệc ly. Quý vị và các bạn thân mến, với việc đọc lại các đoạn sách thánh tường thuật bữa tiệc vượt qua và bữa tiệc giao ước trong lịch sử Do Thái, chúng ta đã nhận ra mối liên hệ của các bữa tiệc này. Chẳng những đối với dân tộc Do Thái, mà còn đối với bữa tiệc ly mà Chúa Giê-xu cử hành với các môn đệ trong bữa tối sau cùng của Ngài ở Trần gian. Chúa Giê-xu đã thiết lập phép thánh thể, và nhờ các dấu hiệu của thánh thể, hy tế thánh giá sẽ được làm lại qua các thế hệ về sau. Ngoài 2 bữa tiệc trên đây, chúng ta còn thấy Kinh Thánh nói tới một bữa tiệc khác. Đó là bữa tiệc thời cứu thế và bữa tiệc thời cánh chung. Chúng ta nói đến 2 bữa tiệc này trong buổi phát thanh hôm nay. Trong lịch sử Do Thái, bữa tiệc vượt qua và bữa tiệc giao ước được diễn ra như khởi đầu của lịch sử dân tộc Do Thái. Nhưng, vào thời kỳ kết thúc lịch sử của dân tộc này, người ta cũng thấy có nói đến bữa tiệc thời cứu thế và thời kỳ cánh chung. 2 bữa tiệc này đã được nhắc tới trong các sách tiên tri và các sách khôn ngoan. Chúng ta hãy lần lượt đọc lại các đoạn sách thánh này để biết rõ hơn về sự việc. Trong sách các tiên tri, có hai kiểu trình bày về bữa tiệc thời cũ thế và cánh chung. Kiểu trình bày thứ nhất liên hệ tới khởi đầu một giao ước mới. Việc Thiên Chúa hứa một giao ước mới được trình bày trong liên hệ với dân tộc Do Thái vào thời kỳ mới. Sách tiên tri Isaiah đã viết như sau: Hỡi những ai khác, hết thảy hãy đến, có nước đây, cả những ai không có tiền cũng hãy đến. Hãy đến mà mua, không tiền không bạc, mà vẫn có rượu, có sữa. Tại sao phí tiền vào các thứ không phải bánh ăn, phí của vào đồ không làm no bụng? Hãy nghe ta, và các ngươi sẽ có lương thực bổ dưỡng mà ăn, và có đồ cao lương mà hưởng tùy theo sở thích. Hãy ghé tai nghe ta, và đến với ta. Hãy nghe, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vững bền, cùng những ân huệ chân chính ta đã hứa với David. Trích sách tiên tri Isaiah chương 55, câu 1 đến câu 3. Trong đoạn sách thánh này, tác giả đã tuyên bố trước thời kỳ thiếu thốn sẽ xảy đến, đồng thời cũng loan báo việc Thiên Chúa sẽ thực hiện các điều đã hứa với tổ phụ David. Tiên tri cũng nhắc tới điều khoản của giao ước, đó là hãy mở tay ra mà nghe các điều Thiên Chúa truyền dạy. Và khi dân chúng thực hiện như vậy, họ sẽ được sống. Họ sẽ có bánh ăn, có rượu, có nước, có sữa mà uống, có các thức ăn ngon bổ, hiếm có mà dùng. Và cuối cùng Thiên Chúa nói rõ, và ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vững bền. Lời hứa này đi liền với việc Thiên Chúa sai một người tôi tớ đến với dân, như các đoạn sách tiên tri trước đây đã nói. Như vậy, bữa tiệc này sẽ được tổ chức vào thời đại mới, mở màn cho kỷ nguyên của đấng cứu độ. Trong bữa tiệc này, toàn dân Do Thái sẽ được mời gọi đến tham dự, và dù họ không có điều kiện tiền bạc, họ cũng được mời tới. Tiếp sau đây, một đoạn trích từ sách Nhã Ca. Lời người thiếu nữ mời gọi người yêu của nàng và các bạn hữu vào dự tiệc đã được dọn. Lời mời gọi đó cũng được hiểu trong ý nghĩa bữa tiệc của thời giao ước mới và thời đại cứu thế. Sách Nhã Ca đã viết như sau. Vậy nào, hỡi gió bắc, hãy đến, hỡi gió nam, hãy thổi vào vườn ta, cho hương hoa lan tỏa. Ước gì người yêu của tôi vào vườn của chàng mà ăn hoa quả. Anh gặt lấy một dược cùng hoa lan, anh ăn cả tảng mật ong, anh uống rượu của anh cùng với sữa. Ăn đi, hỡi các bạn, uống đi, say đi, hỡi các bạn yêu dấu. Sách Nhã Ca chương 4, câu 16 đến chương 5, câu 1. Đoạn sách Nhã Ca này cũng diễn tả một bữa tiệc thịnh soạn, trong đó có những lương thực chính của vùng đất hứa như rượu, sữa, mật ong. Đó là thời kỳ cứu độ, khi Thiên Chúa ra tay giải thoát dân của người và đem vào đất hứa để họ ăn uống no say những món ăn ngon lành thịnh soạn. Họ cùng ăn, cùng uống. Đây là hình ảnh của một sự liên lạc mật thiết giữa Thiên Chúa và dân của người. Kiểu trình bày thứ hai trong sách tiên tri về bữa tiệc cánh chung cho thấy viễn tượng của thời đại sau cùng và trong thời đại này, mọi dân tộc, chứ không nguyên gì dân Do Thái, đều được mời vào dự tiệc cánh chung này. Sách tiên tri Isaiah đã viết như sau. Chúa Giê-hô-va các cơ binh sẽ dọn trên núi này cho muôn dân hết thảy tiệc cao lương, tiệc rượu nồng, cao lương độn mỡ tủy, rượu nồng đã chắc lọc. Trên núi này, người sẽ vùi đi khăn liệm phủ khắp muôn dân. Tử thần, người sẽ vùi đi luôn mãi. Đức Giê-hô-va sẽ lau sạch nước mắt khỏi mọi khuôn mặt. trong ngày ấy, người ta sẽ nói, này đây Thiên Chúa của ta, chính nơi người ta trông cậy, mong người cứu ta, chính người là Chúa Gia-vê, ta trông cậy nơi người. Ta hân hoan vui sướng trong ơn cứu độ của người. Dậy đi, hãy reo lên, hỡi dân co ro trong tro bụi. Trích sách tiên tri Isaiah chương 25 câu 6 đến câu 10. Đoạn sách này nói tới thời kỳ cánh chung, khi Đức Gia-vê đăng quang và tổ chức tiệc để đãi toàn dân thiên hạ. Đây là thời kỳ sau cùng, khi Thiên Chúa tiêu diệt sự chết. Bữa tiệc sẽ được dọn trên núi Thánh, tức là trên Jerusalem, nhưng tất cả mọi dân nước đều được mời đến dự tiệc. Vào thời kỳ này, Thiên Chúa sẽ đem lại an ủi cho con dân, lau sạch nước mắt đau buồn của họ. Trong bữa tiệc này, người dân sẽ được thưởng thức các món ngon vật lạ, và nhất là sẽ được chứng kiến việc Thiên Chúa Gia-vê hiện ra cho họ trong bữa tiệc này. Các đoạn sách thánh về bữa tiệc thời cứu thế và thời cánh chung đã làm chúng ta liên tưởng ngay đến bữa tiệc của Tân Ước. Trong đó, Chúa Giê-su Ki-tô đã đến để khai mạc thời kỳ cứu thế và hoàn tất công việc cứu độ. Ý nghĩa cánh chung và phổ quát của bữa tiệc trong Tân Ước được nêu ra một cách rõ rệt. Như vậy, khi hiểu ý nghĩa của bữa tiệc thời cứu thế và bữa tiệc cánh chung, chúng ta nhờ đó mà hiểu thêm về ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể được Chúa Giê-su Ki-tô thiết lập. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu cấu trúc của sách Ông Gióp. Hôm nay chúng ta tìm hiểu văn thể, ngôn ngữ và kiểu diễn tả của nó. Sách Ông Gióp gồm hai thể văn chính là văn xuôi và thơ phú. Phần dẫn nhập và kết thúc gồm các trình thuật theo thể văn xuôi, loại kể chuyện, có mục đích giáo huấn, giống như các truyền thống của các tổ phụ và các câu chuyện dân gian. Chúng gồm các đặc thái như nghệ thuật có khuôn mẫu sẵn, các con số quy ước, các diễn văn theo mẫu cố định, các kiểu diễn tả truyền kỳ quá đáng, như cái giàu có của ông Gióp. Việc đơn sơ hóa tình hình thê thảm như các tin tức dồn dập do các sứ giả báo cho ông Gióp biết hung tín của cải của ông đã bị cướp bóc và nhà sập khiến cho con cái bị chết hết. Tâm lý sâu sắc dấu ẩn dưới giai thoại đơn sơ, vân vân. Phần thơ phú của tác phẩm có hình thái đối thoại thuộc văn thể khôn ngoan, nhưng trong sách ông Gióp nó khác với sách châm ngôn và sách giảng viên. Vì sự kiện nó chỉ trình bày một đề tài duy nhất và dùng hình thái đối thoại. Và đây là một điều mới mẻ trong Kinh Thánh Cựu Ước, cũng như trong nền văn chương của Ai Cập và Babylonia, trong khi nó thường được dùng tại Hy Lạp với các cuộc thảo luận trao đổi qua lại giữa các nhân vật với nhau. Các diễn văn trong sách ông Gióp dài và liên tục, không cho phép ngắt quãng hay trao đổi quan điểm. Trong khi việc đưa ra các câu hỏi và trả lời là nét chính trong các diễn văn văn chương triết lý của thế giới Hy Lạp. Văn bản của sách ông Gióp khiến chúng ta nghĩ tới một kiểu trình diễn đã thiết định trước với nhiều tiếng nói khác nhau, giống như kiểu của sách diễm ca, trong đó mỗi tham dự viên thay phiên nhau nói lên hay hát lên một loạt các phiên khúc bằng cách dùng kiểu trình bày nửa hát nửa nói. trong cuộc đối thoại, ba người bạn của ông Job khai triển với giọng điệu mạnh mẽ hình thái cổ điển Marshall hay châm ngôn trong tất cả sự thay đổi của nó, bằng cách làm thành các phiên khúc. Các so sánh, các đề tài, các kỹ thuật bắt nguồn từ kho tàng điển hình của nền văn chương khôn ngoan, của thế giới loài vật, của thế giới nông nghiệp và thế giới chăn nuôi. Các đề tài đặc biệt của nền khôn ngoan truyền thống được khai triển ở đây, chẳng hạn như điều kiện sống bần cùng của con người, việc Thiên Chúa thưởng phạt, mầu nhiệm của sự quan phòng. Ngoài ra văn thể thánh thi cũng được sử dụng trong sách ông Job, chẳng hạn như văn bản chương 5 câu 9 tới 16 hay chương 26 câu 7 tới 14. Các can thiệp của ông Job sử dụng nhiều hình thái thơ phú, tự tình, ca thán, thánh thi chúc tụng các công trình mà Thiên Chúa đã làm trong quá khứ, lời tố cáo Thiên Chúa, việc nài van cái chết. Các chương từ 29 đến 31 có thể loại điếu văn người chết, lời thề thốt nguyền rủa và kêu cầu lên thẩm phán. Các diễn văn của ông Elihu, các chương 32 đến 37, lấy lại các hình thái giáo huấn của nền văn chương khôn ngoan và khai triển một phần các đề tài chung của sự khôn ngoan cổ điển. Các diễn văn của Gia-vê Thiên Chúa, các chương 38 tới 41 thuộc loại thánh thi. Bài thơ trình bày một khía cạnh thê thảm với hoạt động rất đơn sơ, nhưng được khai triển với rất nhiều đam mê. Nó liên lỉ sử dụng các phạm trù pháp lý. Ngay trong phần dẫn nhập, Satan đã gợi lên kiểu phán xử của người Do Thái. Trong cuộc đối thoại, ông Job đóng vai trò là bị cáo, trong khi ba người bạn của ông là những người tố cáo. Ý thức được sự vô tội của mình, ông Job tố cáo Thiên Chúa nhân danh tất cả mọi người bị áp bức bất công. Nếu có thể, ông muốn lên gặp Thiên Chúa như là bị cáo, cũng như là thẩm phán không thiên vị. Sau cùng, ông Job khiến cho các kẻ thù nghịch với ông phải thinh lặng. Ông coi họ như là các chứng nhân giả dối và kết án họ. Ông bênh vực sự vô tội của mình và tố cáo cung cách hành xử bất công của Thiên Chúa đối với ông, và sử dụng hình thái tự nguyền rủa mình để gây thương tích cho chính mình. Ông Job sẵn sàng đối đầu với Thiên Chúa, không phải như là bị cáo, nhưng như là một ông hoàng, chắc chắn sẽ thắng kiện. Khi can thiệp để bênh vực Thiên Chúa, ông Elihu thật ra giữ vai trò là trọng tài và là thẩm phán giảng hòa giữa hai bên tranh tụng. Tuy nhiên, các diễn văn của ông giống khoa hùng biện kinh viện hơn là sự hùng biện pháp lý. Sau cùng, Thiên Chúa nhận lời thách đố và đề nghị với ông Job một cuộc đôi co, trong đó ai thua thì phải nhường bước trước kẻ mạnh hơn. Phần kết luận cho chúng ta biết sự phán xử định đoạt của Thiên Chúa. Ba người bạn ông Job ra sức bênh vực Thiên Chúa lại bị kết án, trong khi ông Job là người đã nguyền rủa chính mình và thách thức Thiên Chúa lại được biện minh và tái chiếm mọi của cải giàu sang của mình. Như thế chúng ta phải định tính văn thể của sách ông Job như thế nào đây? Nó giống như các cuộc đối thoại của triết gia Platone. Tuy có vài tương đồng, nhưng không nên quên các khác biệt nòng cốt. Đó là tiến trình thảo luận và kiểu giáo huấn rất khác nhau. Các người đối thoại với ông Job không lo lắng định nghĩa từ từ một ý niệm trừu tượng, nhưng đưa ra một đống các khẳng định bằng cách theo nhau khai triển các thuyết trái nghịch nhau. Tuy có chú ý tới các khẳng định của ông Job, nhưng họ chỉ chú tâm tới việc áp đặt quan điểm thần học cổ điển của họ. Sách ông Job đã được đồng hóa với một bi kịch Hy Lạp cổ, trong đó hoạt động rất bị giảm thiểu, nhưng các tâm tình của các nhân vật thì được miêu tả một cách rộng rãi. Nhưng trong sách ông Job thiếu các câu trả lời ngắn gọn và trực tiếp của các bi kịch Hy Lạp, tạo ra cảm tưởng của cuộc sống rùng rợn và liên tục lôi cuốn sự chú ý của khán thính giả cũng như độc giả của các bi kịch đó. Chắc chắn sách ông Job thuộc loại văn chương khôn ngoan, trong đó cũng bao gồm các khía cạnh giáo huấn, trữ tình, pháp lý và bi kịch. Nhưng các ý niệm được trình bày, các hình thái khác nhau được sử dụng, các cảm xúc chứa đựng trong sách vượt ngoài các lược đồ văn chương chung được dùng trong Kinh Thánh Cựu Ước và trong các nền văn chương của phương Đông cổ. Sách ông Job là tác phẩm có một không hai, trình bày một loại văn thể duy nhất trong các tác phẩm Kinh Thánh, và nó vượt thoát mọi cố gắng phân loại của giới học giả. sách ông Job được sáng tác bằng tiếng Do Thái và có một loại từ vựng rất phong phú và một số các kiểu nói duy nhất chỉ tìm thấy ở đây. Chúng được giải thích với sự trợ giúp của nhiều thứ tiếng khác nhau như Aramaic, Ai Cập, Akkadic và Ugarit. Chúng ta không thể chối cãi ảnh hưởng của tiếng Aramaic. Các hình thái hình thể học và văn phạm giống các hình thái hình thể học và văn phạm của thơ phú ngôn sứ và các thánh vịnh. Nghệ thuật văn chương của tác giả ít nhất ngang hàng với nghệ thuật văn chương của các tác giả lớn trong Kinh Thánh Cựu Ước. Giọng văn thay đổi, lịch lãm và mạnh mẽ. Tác giả biết diễn tả một cách chính xác và có khả năng trình bày tư tưởng của mình với nhiều minh giải cụ thể. Ông biết kiểu phản ứng chậm, vì thế sự can thiệp không quy chiếu về phần đối thoại ngay trước đó, nhưng quy chiếu cuộc đối thoại trước nữa. Từ độc thoại, tác giả bước sang kiểu xì vả. Ông cũng biết tỏ ra mình là người tầm thường, buồn thảm, bồng bột, dịu hiền, đam mê, hài hước và van lơn. Nghĩa là ông sử dụng hết âm giai của sự châm biếm. Các vẻ đẹp và các kinh hoàng của thiên nhiên được miêu tả với những hình ảnh phong phú. Lần lượt diễn ra trước mắt chúng ta các dòng thác lũ, rồi cảnh cạn khô, các cơn bão táp và cơn lốc xoáy trôi tất cả, các trận lụt lội bất thình lình, diều hâu và phượng hoàng bay vút lên cao, cây sậy nở hoa bên dòng kênh, tinh sao lấp lánh trên bầu trời phương đông, cũng như các chòm sao chiếu sáng phương nam, các thú vật huyền thoại của thiên nhiên hoang dã, vân vân. Các bức tranh sống động chính xác, tiếp nối nhau, đôi khi nhanh chóng tới độ khiến cho người đọc hụt hơi và chết đứng. Sự khác biệt, nét tươi mát và trong sáng của các hình ảnh làm thành một kho tàng đã từng gợi hứng cho biết bao nhiêu sáng tác của các họa sĩ và thi sĩ thuộc mọi thời đại. Các xung khắc nội tâm của con người bị khổ đau đánh gục được tác giả miêu tả với trực giác sâu xa và nghệ thuật thơ văn tinh tế. Các hình thái tiếp nhịp thay đổi và phong phú. Tác giả sử dụng tất cả mọi hình thái của kiểu song song với các dị âm và đồng âm đầy rẫy và nhiều kiểu chơi chữ khác nhau. Tuy nhiên sách ông Job lại không thuộc thể thơ cổ điển Do Thái. Học giả Steinman nhận xét về sách ông Job như sau. Cái đam mê của nó quá tràn đầy, các hình ảnh của nó quá gây đảo lộn, ngôn ngữ của nó quá phong phú. Nó thiếu sự chính xác của Isaiah và cái đơn sơ của Jeremiah. Cũng như ngôn sứ Ezekiel, nó thuộc gia đình các thi sĩ kinh thánh, có lẽ có thể được định tính như là kiểu Baroque. Nhưng nếu không có bài thơ này, thì không chỉ trong lĩnh vực tư tưởng, mà cả trong kiểu diễn tả và kiểu hành văn nữa, kinh thánh sẽ thiếu đi một tiếng khóc xé lòng của con người, mà ngôn sứ Isaiah và chính ngôn sứ Jeremiah đã không bao giờ kêu lên được với nhiều hăng say như thế. Và Do Thái giáo sẽ thiếu đi một thi sĩ, có lẽ không phải là lớn nhất, nhưng chắc chắn là não lòng nhất và xúc động nhất.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo New York Times có đăng một câu chuyện tưởng tượng về chiếc tàu Titanic như sau. Tàu Titanic vừa nhổ neo từ Anh Quốc. Đây là chiếc tàu vĩ đại nhất chưa từng có. Ai cũng hạnh diện được làm một trong những hành khách của chiếc tàu này. Hấp dẫn nhất trong chuyến du lịch này là một màn biểu diễn của một nhà ảo thuật lừng danh nhất thế giới. Nhưng đêm đầu tiên biểu diễn của nhà ảo thuật đã gặp ngay trục trặc bất ngờ. Cứ mỗi lần đến hồi gây cấn nhất, thì tại cái quầy rượu trong phòng khánh tiết, một chú két lại nói to lên cho mọi người nghe rằng, ông ta giấu cái mũ, hay ông ta vừa cho tay vào áo. Dĩ nhiên, cứ mỗi lần con két phát biểu, là mỗi lần cái mánh của nhà ảo thuật lại lộ ra, con két càng nói, thì nhà ảo thuật càng điên tiết lên. Đêm thứ hai cũng thế, cứ mỗi lần màn biểu diễn sắp kết thúc, là mỗi lần con két nói ra cho khán giả biết cái mánh khóe của nhà ảo thuật. Tuy nhiên, ông không bỏ cuộc. Trước khi biểu diễn, ông nghiên cứu và tập ảo thuật cho thật kỹ, để con két không còn thấy những xảo thuật của ông. Một đêm nọ, khi nhà ảo thuật chuẩn bị màn biểu diễn vĩ đại nhất của ông, các ngọn đèn trong phòng khánh tiết mờ dần theo tiếng trống dồn dập. Mọi người yên lặng chờ đợi giây phút hồi hộp gây cấn nhất, thì thình lình con tàu Titanic rung động, chao đảo. Nó đã chạm phải đá ngầm và đang chìm dần. Trong ba ngày sau đó, nhà ảo thuật cố gắng bám vào một cánh cửa nổi trên đại dương, không một miếng bánh, không một giọt nước. Nhà ảo thuật chỉ biết nằm chờ chết, cố gắng mở mắt ra. Ông nhìn thấy con két ở đầu bên kia cánh cửa. Nó đứng yên lặng và điềm nhiên nhìn nhà ảo thuật. Trong ba ngày liền, hai bên nhìn nhau không nói một lời nào. Cho đến một hôm, con két không còn chịu đựng được nữa. Nó thét lên. Thôi, tôi thua ông rồi đó. Ông hãy nói cho tôi biết, ông đã làm gì khiến cho con tàu phải nên nông nổi như thế này? Quý vị và các bạn thân mến, câu thét gào đầy tuyệt vọng của con két cũng chính là nỗi bất lực của con người trước bí ẩn của cái chết. Chúng ta chẳng khác nào những nhà ảo thuật tài ba trên chuyến tàu Titanic của chính cuộc đời mình. Tất cả những tiền bạc, danh vọng được làm ra dưới đôi tay tài hoa của mình đều là những giá trị ảo. Tất cả sẽ chìm và tan biến vào cái ngày mà Thiên Chúa muốn cất chúng ta ra khỏi cuộc đời này. Con két có thể thấy được những mánh khóe của nhà ảo thuật, vì điều đó được thực hiện do bàn tay và ý định của con người. Nhưng khi chiếc tàu Titanic bị chìm và khi đối diện với cái chết, nó không tài nào hiểu được, vì điều đó được thực hiện do bởi quyền năng và ý định của Thiên Chúa. Cũng như con két, trước cái chết, chúng ta cũng bất lực, thét gào và không muốn đối diện với nó. Vì chết là chấm dứt cuộc sống tại trần gian này, và mọi cái ta sở hữu cũng theo ta mà đi vào đại dương của cõi chết, như chiếc tàu Titanic vậy. Nếu nhìn sự chết như một sự chấm dứt những thú vui, những hưởng thụ của cuộc sống trần thế, thì đó quả là cái nhìn đầy bi quan và cay đắng. Tuy nhiên, như lời Thánh Phaolô đã nói, đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Khi khám phá ra ý nghĩa của sự sống đích thực qua sự chết, bằng sự khôn ngoan chân thực, chúng ta sẽ có cái nhìn lạc quan, hy vọng, vì hiểu rằng chết là được mời gọi đến sự hiệp thông muôn đời trong tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã mặc lấy số phận tử vong của chúng ta. Ngài dùng cái chết để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự chết. Ngài đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để nhờ cái chết của Ngài, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và được lãnh phần gia nghiệp muôn đời. Ngài đã chiến thắng tử thần bằng sự phục sinh vinh hiển. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài mà quyền lực sự chết đối với con người đã bị vô hiệu hóa. Vì tính bất diệt của con người đã có được tự trong bản chất nhờ ơn cứu độ của Đức Kitô, ai tin vào ta sẽ không chết bao giờ. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong tuần thánh. từng ôn lại những biến cố trọng đại nhất trong cuộc sống làm người của Ngài tại trần thế này. Và đỉnh cao của các biến cố đó là Ngài đã dùng cái chết của mình để thực hiện thánh ý của Chúa Cha là muốn cứu độ con người. Như vậy, trong ý định đầy yêu thương của Thiên Chúa, cái chết không còn là nỗi bế tắc sợ hãi, nhưng mang lại cho chúng con một định hướng mới. Xin cho chúng con đừng để lòng bám víu những gì của thế gian mang lại, vì chúng chỉ là kết quả của những trò ảo thuật trong những buổi biểu diễn của cuộc đời. Vì thế, xin cho chúng đừng bao giờ trở nên vật cản vướng bọn bước chân, để chúng con bước vào cánh cửa, đưa đến miền ánh sáng vô tận, vui hưởng hạnh phúc ngàn thu dành cho những ai là con cái của Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.